Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 10A. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 3 tháng 8 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, các vị huynh trưởng, chào mọi người. Chúng ta vừa nói tới điểm thứ ba của chứng hưng sư đạo là biết bổn phận, biết nên truyền đạo, thọ nghiệp giải hoặc. Điểm thứ tư là thanh bần đạo hành, vì nước nuôi tài. Chúng ta phải hiểu 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Bồi dưỡng một học sinh cần phải có tâm huyết. Cho nên thanh bần đạo hành mới có thể vì nước bồi dưỡng nhân tài. Từ bần này không phải bần cùng. Từ bần này là thanh bần. Mục tiêu cuộc đời của họ không phải hưởng lạc, không phải kiếm thật nhiều tiền sau đó đi xài tiền. Họ an ổn trong công việc bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Họ rất chuyên chú, không phân tâm. Bởi vì họ phải dạy và học cùng tiếng. Học rồi thấy mình thiếu sót, nhất là thời đại này của chúng ta. Chúng ta cũng là sau khi thành niên mới học văn hóa Trung Hoa. Bản thân mình cũng có rất nhiều điều thiếu sót. Cho nên học rồi thấy mình thiếu sót, dạy rồi biết khó khăn. Dạy bảo các em những cách làm người xử sự này, nói tới một nửa thì bị đứng máy. Bản thân mình lý vẫn chưa thông suốt. Mau mau quay về chăm chỉ nghe kinh, chăm chỉ tra kinh điển, rồi mới suy luận ra tiếp. Vậy rồi biết khó khăn, biết thiếu sót, sau đó mới tự phản tỉnh. Biết khó, sau đó mới tự cường. Thời thời phản tỉnh, thời thời tinh tấn tự cường. 24 tiếng cũng không đủ dùng, làm gì còn thời gian chạy ra ngoài ăn cái này ăn cái kia, mua quần áo hàng hiệu gì. Tôi nghĩ như vậy, bản thân mình muốn nâng cao đức hạnh, trí huệ cũng không dễ. Cho nên tại sao mấy ngàn năm nay người làm thầy đều thanh bần đạo hành, có lý của họ. Và niềm vui trong đó như người uống nước nóng lạnh tự biết. Phu tử là quên ăn quên ngủ, vui sướng quên sầu. Bởi vì Ngài học không biết chán, dạy không biết mệt. Học không biết chán, có trí huệ, dạy không biết mệt. Nhân đức, nhân từ, luôn nghĩ tới lợi ích học sinh, bồi dưỡng nhân tài thế hệ sau cho đất nước. Người có trí huệ, có đức hạnh, niềm vui của họ là từ trong phát xuất ra ngoài. Chúng ta đổi một góc độ khác để suy nghĩ. Nếu như thầy cô đều lái BMW, đều lái Benz, ở đại lục gọi là Bôn Trì Bảo Mã. Vậy quý vị coi, học sinh nhìn vào sẽ có cảm nhận gì? Thầy cô sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Những điều thầy cô hấp dẫn các em là hàng hiệu, là xe họ lái, là tiền của họ. Vậy học sinh làm sao hướng đạo? Học sinh làm sao tôn trọng thầy cô? Còn trước đây là thanh bần đạo hạnh, vì nước nuôi tài. Bây giờ nếu như chúng ta không giữ tinh thần này, sẽ biến thành truy danh trục lợi. Thanh bần đạo hạnh biến thành truy danh trục lợi. Cho nên bây giờ có một cách nói là trường học biến thành doanh nghiệp. Một số giáo sư đại học, học sinh của họ gọi họ là ông chủ. Phong khí này không trưởng dưỡng được. Thầy cô truy danh trục lợi, sau cùng sẽ không phải vì nước nuôi tài nữa. Vậy có thể sẽ làm lầm lạc đệ tử, vậy có thể sẽ hủy hoại mầm non dân tộc. Điều này đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Bởi vì truy danh trục lợi, tâm danh lợi này ngày càng nặng, không nhìn thấy nội tâm các em nữa. Ví dụ, so thành tích, nhìn thấy những học sinh có thành tích hơi kém, có thể ngôn ngữ sẽ làm tổn thương đối phương. Đây là háo danh. Thậm chí các em thành tích không tốt, chuyển các em xuống phía sau cùng, bắt các em chuyển trường. Đó chẳng phải là hủy hoại mầm non dân tộc sao? Tại sao? Bởi vì người các em tôn trọng nhất trong lòng là cha mẹ và thầy cô. Nhưng thầy cô lại đối xử với các em như vậy, đối với tâm hồn các em cũng là sự dày dò hết sức to lớn. Vì danh, có người vì lợi. Học sinh này không tới nhà chúng ta tặng quà, gây phiền phức cho em. Người thầy là kỹ sư linh hồn nhân loại, làm sao có thể vì danh lợi mà biến thành người hủy hoại linh hồn người ta? Cho nên người làm thầy không được tôn trọng, chúng ta đều phải phản tỉnh nhất ngôn nhất hạnh của mình có phù hợp với sư đức không? Đã từng gặp một học sinh trẻ tuổi kể về quá trình cầu học của mình. Vì người thầy ham danh lợi, hết sức bài xích em, còn bảo em chuyển trường. Tôi thấy em học sinh nhỏ này khi kể lại vẫn còn rung lên. Quý vị coi, sự ám ảnh đó đã 10 năm, 20 năm vẫn không cách nào giải tỏa được. Nó sẽ chứng ngại nghiêm trọng tới nhân cách của em. Vậy thì chúng ta thực sự có lỗi với hai chữ người thầy này. Tất nhiên, nếu như chúng ta đối mặt với em học sinh này, người thân chúng ta trong quá trình cầu học thực sự bị thầy cô làm tổn thương, làm sao đây? Vậy chúng ta phải dẫn dắt các em. Thầy cô hồi đó bước vào ngành giáo dục, họ cũng có tình thương, nhưng một số hiện tượng công lợi trong xã hội họ cũng bị ảnh hưởng. Cho nên những tình trạng của thầy cô ngày nay cho chúng ta một sự nhắc nhở là các em sau này làm thầy cô không thể phạm sai lầm như vậy. Các em không cần danh, không cần lợi, các em phải thể hiện sự hy sinh, cống hiến để sư đức, sư đạo được khôi phục từ bản thân mình. Vậy người thầy đó đã cho các em một sự nhắc nhở nhân sinh rất có giá trị và chuyển niệm. Các em cứ dừng lại trong sự tổn thương đó, bản thân các em cũng rất là đau khổ. Chuyển niệm biến thành gì? Biến thành sứ mệnh. Chuyển nguy cơ thành thời cơ. Chuyển phiền não thành trí huệ, thành sứ mệnh. Cái này là biết chuyển niệm. thánh cuồng chỉ khác nhau có một niệm, là phiền não chướng ngại chính mình, hay là biến thành trí huệ, sứ mệnh để nâng cao chính mình, lợi ích người khác, chỉ ở giữa một niệm của chính mình mà thôi. Còn nữa, không chỉ phải thương yêu học sinh, người thầy này cũng là có sứ mệnh mới bước vào ngành giáo dục. Bây giờ bị phong khí xã hội này ảnh hưởng rồi, chúng ta cũng phải báo đáp người thầy này. Bởi vì thầy có thể có chỗ không đúng, dù sao cũng có ân đức đã từng chăm sóc chúng ta. Cho nên là như lúc nãy vừa nói, ân phải báo, oán phải quên. Trong tâm con người còn có oán hận không buông bỏ, bản thân chắc chắn đau khổ, không thể nào vui vẻ được. Thậm chí nằm mơ chắc chắn cũng gặp ác mộng, vẫn là không thương mình. Kế đó, bản thân mình thường không vui, thường gặp ác mộng, cha mẹ có biết không? Có cảm nhận được không? Được. Cho nên con người nếu như không thương yêu thân tâm chính mình, thật ra cũng là bất hiếu. Cho nên phải biết buông bỏ phiền não. Tâm cha mẹ rất nhạy cảm, trong tâm chúng ta có những sầu khổ gì, họ mặc dù không thể hoàn toàn thấy rõ, họ cũng sẽ lo lắng cho chúng ta. Cho nên vì cha mẹ, phiền não gì cũng nên buông bỏ hết, phải nên chuyển niệm. Đối mặt với người thầy trước đây, quý vị nên lợi ích cho cuộc đời của họ, thức tỉnh tình thương của thầy đối với giáo dục. Cho nên về tới quê mua quà tốt đem thăm thầy. Tôi nghĩ quý vị đi thăm thầy, thầy nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ây da, sao em lại tới thăm thầy? Đúng chưa? Tại sao? Con người đều có lương tâm. Ông ấy đã từng đối đãi với học sinh này như vậy. Tôi nghĩ khi ông ấy bình tâm lại cũng sẽ cảm thấy mình không đúng, chỉ là còn sĩ diện quá thôi. Em ấy không chỉ không oán trách, còn đi thăm thầy, còn nhớ trước đây thầy đối tốt với em. Thầy sẽ cảm động, sẽ hổ thẹn. Khi đó lại đem đệ tử quy, đem sách văn hóa truyền thống, và như thầy Dương Kỳ, hiệu trưởng Lữ Kiệt, những băng đĩa sách vở hiện thân thuyết pháp của những người trong ngành giáo dục, đã làm hết sức cảm động tặng cho thầy ấy. Kể cả thầy từ bản thân chúng ta, thầy sẽ cảm nhận được người học văn hóa truyền thống rất độ lượng. Mình đã từng đối với em như vậy, đứa trẻ này không so đo với mình chút nào, còn đem những thứ tốt tới tặng cho mình, còn nói với mình: thầy, con trai của thầy không phải đã học đại học rồi sao? Bộ băng đĩa này cho cậu ấy coi rất tốt. Em nghĩ cho thầy ấy, yêu thương người nhà của thầy, cái duyên đó sẽ chuyển đổi. Bởi vì người thầy này nếu không chuyển, sau này tội nghiệp của ông ấy rất nặng. Tiếp tục vì danh vì lợi, sẽ đoạn mất huệ mạng của rất nhiều đứa trẻ. Cho nên đối với ông ấy, chúng ta cũng phải từ ái, từ bi, giúp ông ấy hiểu rõ những giáo huấn này của lão tổ tiên. Tương phùng tức là có duyên, đều phải coi mỗi duyên phận có cơ hội đều khiến nó viên mãn, đừng gây xung đột, tiếc nuối, tổn thương. Ha? Vì nước nuôi tài mới là trách nhiệm của chúng ta. Những người làm quan thời xưa đội cái mũ gọi là tiến hiền mão. Thời xưa ngay cả đội mũ cũng rất có trí huệ. Cái mũ này phía trước thấp, phía sau cao. Thật ra cũng là một sự nhắc nhở đối với người làm thầy chúng ta. Hậu sanh khả úy. Hy vọng sẽ dạy ra những học sinh còn vượt trội hơn chúng ta. Bản thân người xưa khi có thành tựu, quay về quê hương thứ nhất là bái tổ tiên, uống nước nhớ nguồn. Bái tổ tiên xong thì đi cảm tạ ân sư. Quý vị coi, hiếu đạo, sư đạo đều hoàn toàn thể hiện ra trong quá trình một người thành công quay về quê nhà. Bởi vì khi còn nhỏ, người ta đi học thông thường đều ở trường tư thục gần nhà. Cái nền tảng đạo đức đều do thầy giáo tư thục này cắm rễ giúp các em. Chúng ta hồi tưởng lại mấy ngàn năm nay, truyền thừa những truyền thống này đều đặc biệt có ý nghĩa sâu xa. Điểm thứ năm, chứng hưng sư đạo phải tự mình nâng cao. Bởi vì trong Hàn Thi Ngoại Truyện có nhắc tới, một người thầy nên là trí như suối nguồn, hành có thể làm gương cho người, đó là thầy dạy. Đây là tiêu chuẩn rất tốt của một người thầy. Vào những năm cuối Đông Hán, hồi đó có một đồng tử tên là Ngụy Chiêu. Mặc dù em là đồng tử, nhưng em rất biết thân cận minh sư. Hồi đó có người trí thức tên Quách Lâm Tông, rất có đạo đức, cũng rất có học vấn. Em liền luôn chủ động học tập với ông ấy. Sau đó Quách Lâm Tông có hỏi em, tại sao cứ phải đi theo ông ấy mà học. Em nói ra một câu danh ngôn, lại là do một đồng tử nói, là kinh sư dễ gặp, nhân sư khó tìm. Kinh sư là người rất có học vấn, rất thông hiểu nghĩa lý kinh điển nào đó. Đây là học vấn. Nhưng nhân sư là không chỉ có học vấn, mà họ còn có đức hạnh rất tốt. Cho nên, giống như tiêu chuẩn lúc nãy, trí như suối nguồn, như suối nguồn sông hồ, nước luôn luôn chảy. Hạnh là đức hạnh, có thể làm gương. Nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động đều khai mở đức hạnh của người học. Vậy mục tiêu của người làm thầy là phải không ngừng nâng cao trí huệ và đức hạnh. Bởi vì chúng ta nghe lời của đồng tử Ngụy Chiêu này, chúng ta cũng có chí khí, phải nên định vị mình phải làm gương cho người, làm thầy cho người. Có trí huệ như thế nào? Trung Dung nói với chúng ta, hiếu học gần với trí. Hiếu học là ra sao? Học tập không mệt mỏi, không gián đoạn mới có trí huệ. Ba ngày không đọc sách, làm sao có trí huệ được? Mặt mày đáng ghét. Một huynh trưởng của chúng ta nói, tình hình bây giờ là 3 tiếng không đọc sách là mặt mày đáng ghét rồi. Còn tốt hơn tôi. Tôi không cần 3 tiếng, chỉ cần 1 tiếng không đọc sách là không xong rồi. Có thể vọng tưởng, tà niệm, tạp niệm sẽ rất nhiều. Cho nên trí huệ phải không ngừng tinh tấn dụng công mới được. Tinh là không tạp, tấn là không gián đoạn. Giống như xoay củi lấy lửa, có thể xoay ra lửa, lửa là trí huệ. Vậy phải xoay thế nào mới có lửa? quý vị phải không gián đoạn, cứ xoay mãi xoay mãi, lửa sẽ xuất hiện. Quý vị nếu như xoay một chút, mỏi tay quá, nghỉ một chút 30 giây rồi nói tiếp, 30 giây rồi xoay xoay xoay. Xin hỏi mọi người, xoay như vậy khi nào mới có lửa? Xoay cách nào cũng không có lửa được. Cho nên tại sao Khổng Tử nói học không biết chán, không được chán nản. Thì chán nản sẽ gián đoạn, công phu trước đây sẽ thoái lui hơn một nửa. Cho nên sư Công Lý, thầy Lý Bỉnh Nam nói, người học tập văn hóa truyền thống, học một tuần đi coi một bộ phim thì coi như xong. Cho nên đệ tử Quy mới nhắc nhở chúng ta, sách vô ích không coi đọc, hại thông minh, hư tâm trí. Thậm chí còn không kiểm soát được tính khí. Hiện tại không thể khởi lên giáo huấn trong kinh giáo, hễ nổi nóng lên thiêu cháy rừng công đức, tất cả sự tu học toàn bộ đều thoái lui. Sự hiếu học này chúng ta lát nữa sẽ y theo phong phạm của Khổng Tử mà học tập. Hành có thể làm gương mẫu, đức hạnh có thể làm gương cho học sinh và người đương sự. Có đức hạnh tốt như vậy, chắc chắn tới từ hành giải tương ứng. Họ hiểu rồi, sau đó họ nghiêm chỉnh thực hành. Ví dụ họ hiểu được tầm quan trọng của hiếu đạo, họ học một câu là làm một câu, thì họ làm, đức hạnh và tâm cảnh của họ nâng cao. Hãy nâng cao, họ lý giải càng sâu. Lý giải càng sâu thì hành càng triệt để. Cho nên hễ hành giải tương ứng, trí huệ đức hạnh chắc chắn được nâng cao. Một người sau khi đã học, người xung quanh không tán đồng, chắc chắn là do giải hành không tương ứng. Cho nên đệ tử Quy đặc biệt nhắc nhở chúng ta, không thực hành, chỉ biết học, có giải không có hành, biến thành gì? Không thực chất. Không chỉ không thể làm tấm gương cho người ta, người ta nhìn vào cũng không tán đồng. Không thực chất thành người gì? Tôi nghe không ít bạn bè nói, chồng của tôi sau khi học xong lúc nào cũng yêu cầu tôi, áp lực rất lớn. Yêu cầu người khác chẳng phải là ngạo mạn sao? Chỉ thực hành, họ có hành, không học văn, không đi thâm nhập kinh điển, không đi nghe sư trưởng khai giải, tự tin mình thì không hiểu. Vậy họ cũng là có hành không có giải, sẽ thành ra làm theo ý mình, sẽ thực hành sai, thể hội sai. Cho nên giải hành tương ứng rất quan trọng. Thật ra chúng ta thật sự muốn nâng cao đức hạnh, chỉ cần sau khi học một câu, thời thời khắc khắc không quên câu này, sẽ cảm nhận được đức hạnh của mình đang nâng cao. Ví dụ, chúng ta ngày nay, mọi người cùng nhau thực hành một câu, tuần sau chúng ta tới trao đổi tâm đắc. Một tuần là sẽ có cảm nhận, nhưng phải thực hành không gián đoạn. Niệm niệm suy nghĩ cho đối phương, niệm niệm suy nghĩ cho người khác, thực hành câu này, chuyên chú làm theo, làm liên tục một tuần lễ, hai tuần lễ, có thể bạn bè người thân của quý vị sẽ chạy qua nói với quý vị, tôi thấy dạo này anh thay đổi rồi. Người ta cảm thấy chúng ta thay đổi, hành có thể làm gương mẫu. Mọi người bình tâm, quán chiếu. Mặc dù chúng ta đã học nhiều năm như vậy, đệ tử Quy có câu nào chúng ta đã thực hành thật sự triệt để chưa? Cho nên sự hành này vẫn không đầy đủ lắm. Cho nên thời gian này, toàn tâm chú ý thực hành câu này, nói với mọi người, học vấn này rất có ý nghĩa, không phải học tri thức, không phải học một điều biết một điều, học một đáp án tiêu chuẩn mà thôi. Học vấn của chúng ta là cái học tâm tánh, nó sẽ suy luận mà ra. Quý vị, đệ tử quy một câu này, hai câu này đã thực sự thực hành rồi, những cái khác suy luận mà ra đều sẽ làm được. Tại sao? Quý vị làm được một câu rồi, hiếu tâm của quý vị sẽ hiển lộ ra, những cái khác đều rất dễ thực hành. Quý vị làm được một câu rồi, tâm cung kính hiện tiền rồi, những cái khác đều không khó. Ngày nay quý vị làm câu này, ngày mai đụng câu kia, sau cùng không có câu nào thực hành vững vàng được. Cho nên nâng cao chính mình, nhất là trí huệ, là có thể ôn cố tri tân, có thể làm thầy rồi. Cái học ghi nhớ chưa đủ để làm thầy. Cho nên thực sự có thể không ngừng nâng cao ngộ tính và trí huệ, ôn cố tri tân. Đạo lý ngày càng thâm nhập, càng ngộ càng sâu. Sau đó, kinh điển, những giáo huấn cổ đại này hoàn toàn thông hiểu, có thể dùng trong sự đối nhân xử thế tiếp vật hiện tại. Người như vậy càng già, càng được hoan nghênh. Càng già, càng có trí huệ. Bây giờ, nếu như thời đại này không học tập thánh giáo, có thể càng già càng mất lòng tin, càng già phiền não càng nhiều. Được. Đây là điểm thứ năm, chứng hương sư đạo trao đổi với mọi người. Bây giờ chúng ta lại cùng nhau trao đổi điểm lớn thứ sáu. Tức là chúng ta đã hy vọng sư đạo tôn nghiêm được chứng hưng từ bản thân chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ tấm gương tốt của chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Học Ngài học tập thế nào? Học Ngài dạy học ra sao? Đều có thể nhận được rất nhiều sự khai mở từ cuộc đời của Ngài. Cho nên điểm lớn thứ sáu, điển hình của người làm công tác giáo dục, chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Vậy mục lớn thứ nhất của chúng ta, thái độ trị học của Khổng Tử, sự trị học này, bất kể là do Phu Tử nói ra hay là học trò của Ngài chia sẻ, tôi nghĩ sự chia sẻ của học trò cũng là truyền thừa từ sự giáo huấn của Phu Tử mà tới. Đều ở trong nội dung học tập của chúng ta. Thứ nhất, Phu Tử nói tới sự học tập của Ngài, thuật nhi bất tác, tính nhi hảo cổ. Tất cả kinh giáo mà Phu Tử nói đều là lời cổ thánh tiên hiền dạy Ngài, không có sáng tác của chính Ngài. Đây là không ngạo mạn. Con người thời đại này của chúng ta động một chút là cảm thấy đạo lý này do mình phát minh ra. Thật ra chúng ta nhìn thấy trong lý luận giáo dục bây giờ, thường nói tới phép dự phòng. Phép kịp thời, phép tịnh tiến tuần tự, phép quan sát. Những phương pháp này đều là nói về lý luận của một ai đó. Thật ra, phương pháp này trong kinh điển mấy ngàn năm trước của chúng ta đều đã ghi chép rồi. Giống như trong Lễ Ký, Học Ký có nói, cấm dư dị phát chi dị dự, dự phòng. Phu Tử cũng đã dạy, quân tử có ba giới cấm, thời thiếu niên, khí quyết chưa định, cấm tại sắc. Cái này tức là dự phòng. Những lời này chính là đang nhắc nhở mỗi người. Đương kỳ khả chi dị thời. Khi học sinh phạm sai lầm, phu tử chẳng phải lập tức nhắc nhở họ sao? Vậy phu tử đang biểu diễn lý luận trong kinh giáo đều có. Bất lăng tiết nhi thí, phép định tiến tuần tự. Cho nên Khổng Tử nói, bất phẫn, bất khởi, bất phỉ, bất phát. Cử nhất ngôn bất dĩ, tam ngôn phản, tắc bất phục giả. Nghĩa là học sinh này, trong tâm của em chưa hết sức tích cực muốn thâm nhập việc học. Cái này là thời cơ còn chưa tới. Quý vị nói rất nhiều với các em. Các em nghe không thọ dụng, cảm thấy phiền, phải định tiến tuần tự. Đừng quá gấp. Bất phỉ, bất phát, từ phỉ này. Tức là hình như các em đã hơi thông hiểu một số đạo lý nhưng lại không diễn đạt ra được. Muốn báo cáo với quý vị, không diễn tả được. Lúc này phu tử nhìn thấy được, chủ động dẫn dắt phát minh. Đúng, đúng, đúng. Thầy trò sẽ hòa hợp. Nhưng học sinh còn chưa có thái độ này, ngài cũng không sốt ruột. Cử nhất ngôn giống như một góc trong một căn phòng. Bất dĩ tam ngôn phản, nghĩa là học sinh nào còn chưa ngộ ra. Không sao, không gấp. Nếu không cứ nhét vào như nhét cho vịt ăn, sẽ bưng bít cánh cửa ngộ của các em. Dạy một mà không biết suy ra ba, không dạy thêm nữa. Ví dụ như chúng ta nói chuyện với học sinh, quý vị cứ nói, cứ nói. Sau đó mắt các em đã sắp chịu hết nổi rồi. Mặc dù các em ở đó gật đầu, nhưng mà các em nói với quý vị, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Thực sự có. Các em cũng rất cố gắng. Nhưng quý vị coi, mắt các em không phải như vậy. Vì người ta khi nghe hiểu, đôi mắt sẽ phát sáng. Càng muốn nghe, không biết chán. Càng ngày càng sáng. Cái này chính là cơ duyên nên thuận thế mà không ngừng chỉ dẫn. Có thể các em sẽ thông hiểu, nhưng quý vị vừa nói với các em, mắt các em càng ngày càng không có thần, vì thì đừng quá nóng vội. Đây cũng là tịnh tiến tuần tự. Quan sát lẫn nhau, lấy mạnh bù yếu. Khi phu tử tán thán nhan hồi, chẳng phải là để những học sinh khác bắt chước học hỏi sao? Phu tử đã biểu diễn ra hết những phương pháp này. Mấy ngàn năm trước lão tổ tiên chúng ta đã nói rồi. Vậy bây giờ trên thế giới có nhiều chuyên gia học giả như vậy chưa đọc qua sách cổ của chúng ta, còn nói là tôi phát minh, là tôi phát minh. Thứ họ phát minh có thể là đúng, những thứ khác họ nghĩ chưa chắc đã đúng. Vậy họ càng tin theo cách nhìn của mình thì sẽ rất nguy hiểm. Chân lý, lời hay trên thế gian, thánh hiền tổ tiên đã nói hết rồi. Quý vị thì có suy nghĩ gì thì phải đối chiếu với kinh điển mới có thể biết là đúng hay không. Cho nên bây giờ lý luận giáo dục nhiều như vậy, sao thế hệ sau lại dạy thành một mớ hỗn độn? Còn lấy chó ra làm thí nghiệm, lấy mèo làm thí nghiệm, lấy chuột. Tổ tiên của chúng ta chưa từng dạy như vậy. Cho nên thái độ này của phu tử hết sức quan trọng. Thuật nhi bất tác, không có sáng tác phát minh của mình, hoàn toàn đối chiếu kinh điển. Con người có thái độ này thì sẽ khiêm tốn. Khiêm tốn sẽ được thọ giáo. Đầy thì tổn, khiêm thọ ít. Còn tính nhi hảo cổ là không nghi ngờ người xưa. Rất có lòng tin. Hảo cổ là ngài học tập hết sức tích cực. Khổng Tử trong Thuật Nhi Đệ Thất có nói rằng ngài là hảo cổ, mẫn dĩ cầu chi. Hai câu này đều trong Thuật Nhi Đệ Thất. Mọi người khi ra về tìm rất là tiện. Tôn sùng giáo huấn của người xưa. Từ mẫn này là hết sức chủ động tích cực học tập. Ví dụ, tới nơi Chu Thiên Tử cai quản, Khổng Tử vấn lễ với Lão Tử. Mỗi cơ hội học tập đều không bỏ qua, kể cả nghe thiệu nhạc ở nước Tề. Phu tử cảm thấy trong thiên hạ đây là nhạc giáo rất hay, tự mình mau mau đi thâm nhập, đi truyền thừa, mẫn dĩ cầu chi. Thái độ cầu học thứ hai là lập chí. Khổng Tử là Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Ư Học. Đây là ở chương Di Chính Đệ Nhị: Tam Thập Nhi Lập, Tứ Thập Nhi Bất Hoặc, Ngũ Thập Nhi Tri Thiên Mệnh, Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận, Thất Thập Nhi Tùng Tâm Sở Dục, Bất Du Cũ. Đoạn này có rất nhiều hàm nghĩa ở trong đó. Thứ nhất là học tập nhất định phải lập chí trước, cái đó không ngừng nâng cao cảnh giới của mình. Không thể biết chút xíu là đã thấy đủ, không thể cầu học lâu rồi liền mệt mỏi, không kiên trì. Từ lập này là vững vàng, không dao động, không thể gặp nghịch cảnh liền thoái lui, không thể gặp thuận cảnh liền tham chấp. Hơn nữa từ chí ư học này, học cái gì? Chính là học vấn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Học, học vấn minh minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện. 15 tuổi, xin hỏi, chúng ta nhìn thấy câu này thì suy nghĩ gì? À, mình 30 tuổi mới học. Nghĩa là sao? Việc học của chúng ta còn phải dụng công hơn Khổng Tử nữa. Như vậy chúng ta mới theo kịp. Tam thập nhi lập, trong tất cả các cảnh giới không bị mê hoặc, chân phải đứng vững, đức hạnh phải đứng vững. Tứ thập nhi bất hoặc, sự bất hoặc này, ngài trong tất cả các cảnh giới thế nào cũng được. Ngài có thể tùy người, tùy việc, tùy nơi, tùy người khác nhau mà vận dụng linh hoạt những học vấn này. Có thể thông đạt quyền biến. Mọi người có cảm giác này không? Hình như gặp một vài cảnh giới không biết là thế này tốt hay là thế kia tốt, tự mình cũng không quyết định được. Hình như thế này cũng có lý, thế kia cũng có lý, cứ ở đó do dự. Từ hoặc này không phải mê hoặc, mà là ngài ở trong mỗi cảnh duyên đều phán đoán y theo kinh giáo nào đó. Ngài hết sức rõ ràng, sẽ không nhất cờ bất định. Ngũ thập nhi tri thiên mệnh, biết bản thân mình đời này đối với sứ mệnh văn hóa của cả dân tộc, đối với sự thọ dụng của chúng ta, chúng ta có thể mở rộng nó ra. Chúng ta biết rõ sứ mệnh của mình đối với gia tộc là gì, sứ mệnh của mình đối với ngành giáo dục là gì, sứ mệnh của mình đối với cả dân tộc Trung Hoa, thậm chí là sứ mệnh đối với thế giới này là gì. Nhất là người Hoa Malaysia chúng ta nên gánh vác sự giới thiệu văn hóa Trung Hoa cho xã hội phương Tây. Bởi vì nơi nào trong thiên hạ náo loạn, những nơi khác đều bị ảnh hưởng. Phải có tấm lòng như vậy. Hơn nữa, văn hóa Trung Hoa quả thật là bảo vật của thế giới. Có cô gái người Nga, cô có tới nghe giảng. Có một huynh trưởng của chúng ta giúp cho cô phiên dịch, cô rất thích nghe. Cô nói mỗi lần nghe xong tiết học văn hóa truyền thống, tâm của cô liền an định 3 ngày. Dân tộc khác nhau họ cũng có thể thọ dụng, rất hoan hỷ. Còn có nguyên thủ của quốc gia nọ cử một bộ trưởng tới Malaysia để lý quyển sách bản tiếng Anh Quần Thư Trị Yếu 360. Cho nên phiên dịch văn hóa truyền thống thành tiếng Anh là trách nhiệm của người Hoa Malaysia. Ok. Không chỉ phải đem đi, còn phải thuyết giảng. Cái này tôi hết cách. My English is very poor. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.